Như vậy chỉ cần biết cái niệm khởi là vọng tưởng, chứ còn vọng tưởng nó là nổi liên miên, mà nổi tới đâu mình biết tới đó, thì lúc đó mình giác hay là mình mê, mình tỉnh hay mình mê. Vọng tưởng, biết vọng tưởng là tỉnh chứ đâu có mê nữa, phải không? Nó là dối mà biết nó là dối, tức là tỉnh rồi. Dù cho 100 thứ vọng tưởng mà mình cũng biết rõ nó là vọng tưởng hết, thì đó là mình đang tỉnh. Cho nên lục tổ nói niệm khởi tức giác, giác tức bồ đề. Niệm khởi là mê, mê mà mình biết cái niệm đó là vọng, thì đó là mình giác, mà giác tức là bồ đề. Như vậy thì 100 niệm khởi là 100 chúng sinh, đó là mê. Nhưng mà biết 100 vọng tưởng dấy lên, 100 lần mình biết nó là vọng tưởng, thì đó là có 100 ông Phật rồi. Đó là tỉnh. Có 100 lần tỉnh, có 100 lần mê thì có 100 lần tỉnh, thì chưa có phải thiệt thòi, phải không? Mà quý vị nghĩ, như chúng ta buồn ai, giận ai, mà bây giờ đưa ngồi ở trong nhà còn bình tĩnh, vừa dấy cái niệm nhớ cái người đó nói gì đó xúc phạm tới mình, vừa ôn lại cái câu nói của họ, cái sập, cái nổi tức lên, vừa nổi tức lên cái đi trả thù, cái rồi cái theo đó cái đi, rồi thì có chuyện không? Thì như vậy, từ cái niệm khởi vọng tưởng mà tưởng nó thiệt, theo nó thì tạo nghiệp. Từ giờ nó vừa dấy lên thì vọng tưởng, không theo, cái nó lặng, nó muốn đi, nó vọng tưởng, không có đi. Rồi khi ngồi ì đó thì có tạo nghiệp không? Thì như vậy, biết niệm khởi là vọng tưởng, thì quý vị đã, một là không lầm, dối mà tưởng là thật, hai là không theo để tạo nghiệp, thì quá tốt rồi, phải không? Chỉ nói chừng đó là đã quá tốt rồi, chứ còn đừng nói là cái gì hơn nữa. Nhưng mà người ta cứ ngỡ mình phải làm cái gì đó mới là tu hay, chứ còn cái nhìn là vọng tưởng của mình, biết không theo, sao bộ thường quá, phải không? Coi bộ nó yên lặng quá, nó tiêu cực quá, khi ngỡ như vậy. Mà chính cái đó là cái nhân dừng tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp thì bớt thọ khổ. Như vậy thì một chặng đó là cái chặng thứ nhất, để cho quý vị thấy chúng ta chỉ đi vào một chặng đầu đó là đã có lợi ích lớn rồi. Rồi qua cái chặng thứ hai, như quý vị nhớ 11 chăn trâu, những cái một hai ba đó, chứ một đồng khỏe hay mệt, con trâu hoang mà bây giờ tìm cách xỏ mũi cho được, rồi nắm mũi lôi nó, bắt nó đi theo ý của mình, dễ hay khó? Hết sức là khó, nhọc nhằn vô cùng. Bây giờ cũng vậy, quý vị tự biết nó là vọng tưởng, nhưng mà nó cứ trồi lên trồi xuống hoài, nó thúc đẩy ngồi yên không được. Nhưng mà chúng ta gan dạ cứ biết nó vọng tưởng, đừng làm theo nó, thì dằn co với nó một thời gian dài, rồi lần lần cái thế của nó yếu, thế nó yếu thì cái sức mình nó mạnh, cho nên gọi là đạo lực. Đạo lực mạnh là chú lực một đồng nó đã thắng, xỏ mũi được nó, cái mình dẫn nó đi. Thì như vậy trong cái giai đoạn đầu á, vừa là biết nó, rồi rầy mắng nó, vọng tưởng, biết nó là vọng tưởng, nhưng mà cứ vừa lặn cái này nhảy cái khác, cho nên phải vừa biết nó là vọng, mà nó dấy lên hoài thì mắng rầy nó. Cho nên cái hình ảnh cái chú một đồng có dây mũi, rồi có cái roi nữa, thấy không? Đó, cái roi để làm gì? Để đánh con trâu ngỗ nghịch, con trâu hoang á. Thì cái niệm của mình nó chạy hoang hồi nào tới giờ quen rồi, bây giờ muốn nó dừng lại thì phải rầy, phải mắng. Có nhiều vị tu nói nghe dễ thương lắm, nó ngồi mà vọng tưởng nhiều quá, cái nói bọn mày muốn xuống địa ngục hả? Rồi rầy nó, rầy nó cái nó dừng. Rồi có người nói ngồi tu, nhất là mấy người tu, nghĩa là trong lúc nhập thất được Phật tử cúng dường rồi ở đó ngồi tu yên ổn, mà cứ nghĩ hoài nghĩ chuyện này tới chuyện kia. Nó mày muốn là con heo hả? Nó ăn uống rồi ngủ không có chịu tu hành gì hết, nó quở mắng mạnh vậy đó, thì đó là roi đó. Cái roi là đánh con trâu. Chứ vậy thì mình đánh, mình rầy, mình quở nó lâu rồi tự nhiên nó lặn từ từ. Nó lặn từ từ rồi tới lúc nào nó thuần rồi thì mình cầm dây mũi dẫn đi, mình đi trước mình đi sau, thông dong, phải không? Nhưng mà chưa thông dong chút chút thôi. Tới chừng nào mà nó thuần hơn nữa, không cần dây mũi mà leo lưng nó ngồi thổi sáo chơi đó, thì lúc đó nó thảnh thơi hơn, phải không? Nhưng mà như vậy thì quý vị thấy ra, từ mục thứ nhất cho tới mục thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy cũng còn có chăn, cũng còn trâu, phải không? Chăn và trâu vẫn còn, nhưng mà từ cái nhọc nhằn chuyển lành qua cái nhẹ nhàng, thảnh thơi, thông dong. Nhưng mà tới trình cuối, như những đoạn này là nói những đoạn cuối. Rồi còn chăn còn trâu chưa phải là cứu kính. Cho nên phải không còn chăn, không còn trâu, mà trước hết là không còn trâu trước. Tức là đừng có cảnh để mình quán nữa. Đừng có cảnh, cảnh mình quán, cảnh đó là con trâu, mình quán đó là thằng chăn. À, đừng còn có cảnh để mình quán nữa, tức là không dính một cái cảnh nào nữa hết. Đó là tự biết không còn có trâu để chăn. À, nhưng mà thằng chăn cứ còn lom lom giòn thì đó là việc chưa rồi. Rồi tới một đoạn sau nữa thì nếu không có nhìn cảnh, không còn cảnh, nhưng mà cứ giữ cái biết của mình sợ nó mất, thì đó là còn chú Mục Đồng ngồi một mình dưới gốc cây, phải không? Chú Mục Đồng vẫn còn ngồi y nguyên dưới gốc cây, chưa có giải tỏa được, chỉ mất trâu mà còn chăn. À, chừng nào chính cái giữ biết đó, cái biết đó không cần giữ nữa, một cách thông dong tự tại, hằng phi hằng giác đó, thì lúc đó mới không còn chăn, mà chỉ còn một vòng tròn, một vầng trăng sáng. Đó. Như vậy đi từ thứ tự, nó để nó tiến lên. Chứ giờ mới vô đầu mà không trâu không, không trâu không chăn làm sao mà tu, phải không? Phải cực khổ vất vả nhiều, qua năm ba mục rồi lần lần cái thảnh thơi, thảnh thơi rồi lần lần cái mất trâu rồi mất chăn, mới đi tới cái chỗ hoàn toàn một vòng tròn. Hiểu vậy thì mới thấy ở đây là nói tới cái mục nào, quý vị biết không? Tức là cái mục mà cuối cùng còn hơi hám của con trâu á. Con trâu tuy nó lặn mà còn nhìn chỗ lặn của nó đó, tức là còn nhìn còn cái hơi hám năng sở, rồi bỏ cả cái hơi hám sở nó đi thì rồi còn cái năng. Năng còn giữ cái biết đó là còn cái năng, rồi đừng giữ cái biết nữa thì chút lúc đó mới là hoàn toàn không trâu không chăn. Mà không trâu không chăn thì là một vầng trăng giữa bầu trời. Đó là cái chỗ siêu thoát. Thì như vậy quý vị mới thấy cái giáo lý của Phật nó cao siêu vô cùng. Nó không phải như người ta tưởng tượng mình tu để được phước này, phước nọ, phước kia đời sau hưởng. Cái đó là cái giáo lý nó cạn cợt. Cái này là đi tới cái chỗ không còn năng, không còn sở, đến cái chỗ vuông hoàn toàn viên mãn tròn đầy, đó là giác ngộ. Không còn năng sở thì lấy gì mà trầm luân sinh tử, lấy gì mà dẫn mình đi nơi này nơi kia. Cho nên tới đó gọi là hoàn toàn giác ngộ, hoàn toàn giải thoát, nó là như vậy. Mà đây là nói thẳng ở chỗ đó, cho nên nghe rất là khó, khó nghe, khó hiểu, nhưng mà nó thật là thiết yếu. Như vậy thì quý vị tạm hiểu, thì tôi sẽ nói thêm. Lại nữa, thứ tự tu tâm là hễ dùng cái biết để biết vật thì vật còn, cái biết cũng còn. Nếu dùng cái biết để biết cái biết được cái biết thì lìa được vật, vật tuy lìa được nhưng cái biết hãy còn. khởi lên cái biết để biết cái biết. Lúc cái biết sao sanh thì cái biết trước đã diệt, cả hai cái biết chẳng cùng một lượt. Hễ lúc cái biết trước diệt thì cái chỗ diệt ấy là cảnh của cái biết, nên năng sở đều chẳng phải chân. Cái biết trước diệt, cái biết ấy vẫn còn theo cái biết sau. Cái biết sau ấy lại tiếp tục diệt, sanh diệt nối nhau, từ đó là nẻo luân hồi. Cái đoạn này nói cho chúng ta thấy rõ thêm một chút nữa. Nếu chúng ta tu mà tâm của mình còn dùng cái biết để biết vật, tức là còn năng còn sở, tức là còn vật cũng còn cái biết, tức là năng sở rõ ràng. Còn nếu dùng cái biết để biết cái biết, biết được cái biết thì lìa được vật. Là tuy lìa vật nhưng mà vẫn còn cái biết, tức là khởi cái nghĩ giữ cái biết. Thì khởi nghĩ giữ cái biết thì cái khởi nghĩ đó là niệm khởi thôi, phải không? Thành là cái niệm khởi giữ cái biết, thì cái giữ cái biết đó nó là thuộc về cái niệm sinh diệt. Rồi lá cái mơ mơ cái khởi niệm giữ cái biết rồi cũng là cái niệm sinh diệt. Mà còn niệm sinh diệt á thì vẫn còn đi sinh tử không có hết. Cho nên còn khởi niệm giữ là còn sinh tử, chứ đừng có nghĩ rằng mình giữ cái biết không có lỗi. Bởi vì cái biết trước nó vừa lặng thì mình khởi nghĩ biết nữa, thì cái biết sau nó sanh. Như vậy cái trước lặng hay sau sanh mà cứ giữ hoài như vậy thì đó là sinh diệt tiếp tục, vì vậy mà luân hồi. Nay nói biết đó là chẳng cần biết cái biết, nhưng chỉ cần biết để biết mà thôi, thì cái biết trước chẳng tiếp tục diệt, cái biết sau chẳng dẫn khởi, trước sau đứt đoạn, khoảng giữa tự bị cô lập, đương thể chẳng nhớ đến, đúng lúc liền tiêu diệt. Biết thể đã diệt rồi thì rỗng rang như nắm bắt hư không, phút chốc phấn lặng, chỉ có cái giác vô sở đắc, tức là không giác mà giác, giác mà không giác, khác hẳn gỗ đá. Đây là chỗ bắt đầu dụng tâm, cần phải dứt bạc tư lự, chợt đồng như người chết, năng sở liền quên, mãi mai đều sạch, vắng lặng tợ không biết mà biết. Tánh của cái không biết ấy khác với gỗ đá, đây là chỗ người sơ tâm khó lãnh hội được. Ở đây nói rõ thêm, đã trước nói nếu mà còn giữ cái biết tức là còn niệm, mà còn niệm tức là còn luân hồi. Ở đây nói nay biết đó là chẳng biết cái biết, chẳng cần biết cái biết, nhưng chỉ cần biết để biết mà thôi. Biết để biết mà thôi, tức là hiện tại mình không khởi nghĩ giữ cái biết, mà chỉ biết để mà biết. Thấy thì thấy, nghe thì nghe, có việc gì đến, mũi ngửi thì cứ ngửi, tất cả chung quanh cái gì đến chúng ta cũng biết hết. Biết để mà biết, chứ không có giữ mà cũng không có đè nén gì hết. Thì đó, biết để mà biết là sáu căn. Đối với sáu trần chúng ta luôn luôn sáng suốt, vật đến thì biết, biết để mà biết đó. Cho nên tôi hay dùng cái câu, tôi nói rằng làm việc gì chỉ biết việc làm đó thôi. Biết để mà biết chứ không có suy nghĩ, không biết gì, không có gìn giữ. Cái biết đó mới là cái biết thật, cái biết của cái chỗ cứu kính. Nhưng cái biết này, đây nói